thân mến, hôn nhân gia đình là một cơ chế nền tảng của xã hội, được tìm thấy trong mọi nền văn hóa cổ kim. Đó cũng là điều hiển nhiên trong Thánh Kinh. Nhưng hơn thế nữa, các thánh ký cựu ước nhờ được lưu hứng đã chỉ ra tính chất thiêng liêng của cơ chế thánh thiện này khi xác nhận chính Giê-hô-va Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để kết hợp họ bằng mối dây tình yêu vợ chồng son sắt là nhất phu nhất phụ, bất khả phân ly và phối hợp truyền sinh. Để cảm nhận ơn gọi cao quý của tình yêu hôn nhân gia đình, cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi trình thuật Thiên Chúa tạo dựng nên nam nữ và thiết lập hôn nhân gia đình. Khởi Nguyên đoạn 2, câu 4B với câu 25, do Linh Mục Su Xe Trịnh Đức Hòa, dòng Chúa Cứu Thế trình bày.
Chúa dẫn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương.
Thiên Chúa trói non khắp chốn, gọi dạy tội đời, ôi Thiên Chúa sao quá cao vời.
Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài, vì này bao ơn phúc Ngài ban cho. Xin nâng chén cứu độ tan dương Ngài, danh Ngài cao sang trên trần thế, mãi mãi muôn đời đến muôn đời. Tình Ngài thương lai láng tựa biển khơi, như hương kinh ban chiều ngát bay cao. Chân tình con đây kính dâng Ngài, đây đời con buồn vui luôn nhớ. Vì thương giờ đây Ngài ban cho Chúa con, người con Ngài yêu bánh nuôi hồn. Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài, vì này bao ơn phúc Ngài ban cho. Xin nâng chén cứu độ tan dương Ngài, danh Ngài cao sang trên trần thế, mãi mãi muôn đời đến muôn đời. Tình Ngài thương lai láng tựa biển khơi, như hương kinh ban chiều ngát bay cao. Chân tình con đây kính dâng Ngài. Lạy Cha tình yêu, Cha sự sống, chúng con xin dâng lên Cha niềm tri ân cảm mến vì tình yêu của Cha, sự sống của Cha tràn đầy như biển khơi. Xin cho tình yêu và sự sống của Cha trở nên một nguồn sinh lực cho chúng con trên hành trình bước theo chân Giê-xu con Cha. Xin mẹ Maria là người đã cưu mang sự sống và tình yêu cách trọn hảo nhất, xin giúp cho chúng con hôm nay và suốt mọi ngày còn lại của đời sống chúng con cũng cưu mang lời Chúa một cách trọn vẹn để trở nên nguồn ơn cứu rỗi cho chúng con và cho những anh chị em chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ. Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Kính thưa quý sơ, quý ông bà và anh chị em, tuần qua chúng ta đã lược qua
trình thuật thứ nhất về việc Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ và loài người. Và hôm nay chúng ta sẽ đi qua trình thuật thứ hai, cũng về việc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và loài người, nhưng nhấn mạnh ở việc Thiên Chúa sáng tạo người nam người nữ, và qua đó Ngài thiết lập nên tình yêu, hôn nhân, gia đình. Để nối kết hai trình thuật này, xin cống hiến với ông bà, anh chị em một giây phút rất thoải mái. Chúng ta sẽ nghe chuyện cổ tích đời sửa đời xưa. Đây là các câu chuyện cổ tích có tính chất thần thoại của những anh em dân tộc sinh sống trên dải đất hình chữ S, tức là quê hương Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hãy nghe, chúng ta hãy nhớ, chúng ta hãy liên hệ với câu chuyện sáng tạo mà dân tộc Do Thái đã lưu giữ cho chúng ta qua bộ sách Thánh Kinh mà trong những ngày này chúng ta tìm hiểu. Trước nhất, xin kể chuyện tạo lập vũ trụ của dân tộc Hờ Mông. Chúng ta biết người Hờ Mông là người sinh sống ở một phần đất lớn. Thứ nhất là ở miền Bắc Việt Nam, giáp với Ai Lao, phần lớn họ sống ở nước Ai Lao, và một phần nhỏ khác cũng sống ở bên kia biên giới Lào với Việt, đó là Trung Quốc. Thì đây, dân tộc Hờ Mông đã có một câu chuyện thần thoại về tạo lập vũ trụ và sáng tạo con người, nghe khá lý thú và gần gũi với câu chuyện Thánh Kinh chúng ta đang tìm hiểu. Đó là: Chữ Lào, tức Thượng Đế, sáng tạo trời và đất trong 7 ngày. Trời trước đất sau, đất xinh đẹp, tự nhiên sinh ra trái, mặt đất đầy hoa lớn bằng cái thúng. Trên trời chưa có tinh tú, chữ Lào mới tạo ra 10 mặt trời và 9 mặt trăng cùng vô số sao để chiếu sáng mặt đất. Loài người cho những vì sao kia là những hòn đá long lanh, sợ rơi xuống đè bẹp họ, mới xin chữ Lào cất đi. Chữ Lào không cất mà chỉ tung ra một tấm màn xanh mênh mông trên mặt đất để che sao cho sao khỏi rơi xuống. 10 mặt trời là giống cái và 9 mặt trăng là giống đực. Chữ Lào cho hồn vào miệng mỗi cái và hà hơi cho sinh động. Những tinh cầu ấy chiếu sáng trong 7 năm liền khô ráo mặt đất, và trong thời gian đó chỉ có ngày liên tiếp mà không có đêm. Ban đầu nước và đất lẫn lộn, chữ Lào mới chia ra, rồi sau đó cỏ cây mới mọc trên mặt đất. Khi mặt đất đã khô ráo, chữ Lào làm ra mọi thứ cỏ cây muôn vật, mỗi thứ một giống, rồi đến người. Cũng trong khoảng đó, chữ Lào tạo nên rừng rú ở trong mặt trăng, cây cối ở đất mọc lên tùm giữa các cánh đồng, bao la ngập lụt, trồng chất hỗn độn lẫn lên nhau. Mặt đất nóng quá, loài người bèn hạ cây làm cung tên để bắn 10 mặt trời và 9 mặt trăng. 9 mặt trời và 8 mặt trăng bị trúng tên, còn 1 mặt trời và 1 mặt trăng trốn thoát, chạy nấp trong 7 năm. Trong thời gian đó chỉ có đêm liên tiếp mà không có ngày, loài người phải sống trong bóng tối dày đặc. Hòn này mặt trời và mặt trăng trở lại, nhưng chúng không nghe, cọp đi ban nài cũng không được. Sau 7 năm gà gáy đến 7 lần, chúng mới chịu hiện ra. Từ đó gà trống đều mang màu đỏ. Công trạng của chữ Lào thưởng cho vì đã gọi được mặt trời với mặt trăng trở về. Tiếp nối với câu chuyện sáng tạo của anh em Hờ Mông, khi mặt đất khô ráo rồi, chữ Lào lấy một nắm đất nặn thân hình con người đầu tiên, hà sinh khí vào miệng, cho hồn vào bụng và tiếng nói ở cổ họng. Người đàn ông trở nên một sinh vật có mắt và tiếng nói, đi đứng trên mặt đất. Sau đó chữ Lào đưa đến cho người đàn ông một người đàn bà để hai bên lấy nhau. Chữ Lào làm ra thức ăn để nuôi đôi vợ chồng cùng các súc vật cho họ dùng, nhưng vẫn để họ trần truồng. Loài người đầu tiên dùng lá để che thân, ăn tươi nuốt sống. Họ tìm ra lửa trong khi lấy đá, ném một con chó nằm trên tảng đá có rêu. Đá bắt tia lửa làm cháy đám rêu. Từ bấy giờ con người mới biết dùng lửa để nướng thức ăn. Chữ lầu giao tiếp thẳng với họ, đối mặt nói chuyện với họ trong ban ngày. Về sau chữ lầu không liên lạc với loài người nữa, kể cả ban ngày, mà chỉ cho biết ý muốn của họ trong ban đêm qua trung gian một người con gái hiện ra trong mộng của người. Chúng ta thấy những chi tiết như là thiên ông trời tạo dựng nên 7 ngày, rồi thì trời đất trước, rồi sau đó dựng nên một thế giới như là vườn Eden, vườn địa đàng rất là tốt đẹp, dựng cây cỏ trước, dựng người sau, rồi lấy đất nặn lên người, hà sinh khí vào mũi, đặt hồn vào, rồi kiếm bà xã cho. Thấy y như rằng câu chuyện thánh kinh. Thấy cả những câu chuyện rất là đơn sơ, đó là ngay cả chữ lầu làm ra thức ăn để nuôi vợ chồng, cho lá, may lá để mà mặc cho, y như là chuyện của thánh kinh vậy. Khác hẳn những câu chuyện chúng ta nghe tuần trước ở các thần thoại lân bang của người Do Thái, là các vị thần đã tạo dựng nên con người để bắt con người phải cày cấy, cung phụng, nấu nướng, nuôi dưỡng các thần. Thì ở đây thần chữ lầu của anh em Hờ Mông khá là với Thiên Chúa Gia Vê, là Thiên Chúa chăm sóc, nuôi dưỡng, quan tâm và nuôi sống con người nữa. Thấy khá hay, khá đẹp. Sau đó chúng ta sẽ nghe sang cái câu chuyện nữa là dân tộc Lô Lô về việc sáng tạo loài người như thế nào. Kết dơ là thượng đế tạo ra trời trắng và đất đen. Thuở trời đất chưa phân chia, không có ngày và đêm, mặt trời và mặt trăng không chiếu sáng, lúc đó chưa có con người trên mặt đất. Chính Kết Dơ và Ca Di đã phân chia ra trời đất. Họ dùng bùn để làm ra người, lấy đất từ phương Tây đem qua phương Đông để nan. Nhưng đang làm giang dở thì trời tối. Qua ngày sau họ nhận thấy tượng nặn hôm qua đã bị ai phá rồi, và 2 đêm liền như thế cả. Họ nặn đến lần thứ 3, rồi để ý quay chừng, đến nửa đêm thấy thần đất hiện tới hỏi họ làm gì. Họ trả lời, chúng tôi nặn một con người. Thần đất nói, đất này là của tôi, nếu các ngươi mượn để nặn con người thì trong bao nhiêu năm sẽ hoàn trả lại. Họ đáp, trong 60 năm. Do đó mà con người chỉ trong vòng 60 năm rồi phải chết, để trả hình hài lại cho đất. Hai người nam nữ đầu tiên xuất hiện trên đất không có cha mẹ, vì họ do đất nặn ra. Tự cho là anh em muốn lấy nhau, mỗi người đứng trên một ngọn núi lăn xuống một hòn đá. Hòn đá của người con gái lăn xuống dưới thấp, hòn đá của người con trai lăn theo chồng lên. Họ lại làm lần thứ hai, đó là lăn xuống 2 cái sàng. Kết quả cũng như trước, nghĩa là một cái sàng trên và một cái sàng dưới. Họ lại lấy mỗi một chiếc giày tung lên không, 2 chiếc giày cũng rơi xuống, dính liền với nhau như vậy. Hai người lại đốt lửa trên 2 quả núi, khói bay lên trời, cũng quấn quýt lấy nhau. Sau đó họ biết hai người phải kết làm vợ chồng. Người đàn bè đẻ ra 1 quả bầu đầy hột, mỗi hột hóa thành 1 người. Đó là sự tích Kết Dơ và Ca Di phân chia trời đất, và hai người đàn ông đàn bà đầu tiên sinh đẻ ra loài người chúng ta ngày nay. Sau đây chúng ta sẽ nghe câu chuyện của dân tộc Gia Rai. Dân tộc Gia Rai là dân tộc phần lớn sống ở tỉnh Pleiku ở miền Tây Nguyên chúng ta, nơi các anh em dòng Chúa Cứu Thế đã phục vụ hơn 30 năm vừa qua. Đây là câu chuyện về sáng lập vũ trụ. Bắt đầu khai thiên lập địa, thần Bung như thượng đế lấy một cái búa nhỏ làm ra đất, rồi lấy một cái búa ngắn làm ra trời. Trời và đất lấy nhau, Ca Chu là thần trời, Ca Chia là thần đất. Trời và đất lấy nhau sinh ra được Binh và Nơ Đoan. Bung lấy bầu đất màu mỡ cùng 7 gùi đất khô khan ở cõi U Minh đưa lên. Đất màu mỡ sinh ra lúa gạo, đất khô khan chỉ là đất. Các vị thần cho Bung đưa lên trời, hiệp cùng Bung làm ra mặt trời, mặt trăng và ngôi sao.
Họ còn làm nhạc ngựa, chuông châu cùng tất cả những gì có âm điệu. Bùng sinh ra muối để đốt, rắn để cắn, chim sẻ trắng để bay đó đây. Bung buộc một sợi dây ở cẳng chim cho bay đi khắp nơi, xem dò xem đất đai rồi ngừng ở đó. Bung muốn xây lên một ngọn núi, bung chắn một sợi dây tại đó rồi tạo ra núi Lang Biang. Lang Biang là chúng ta thấy ở vùng Đà Lạt đấy. Heo rừng cho bung tạo ra, lấy mỏm củi đất đắp làm núi, làm công việc rất đắc lực, xây Lang Biang thành một quả núi lớn. Tại đồng bằng, bung tạo ra một con vật lớn khác đi đắp đất núi làm thành thác suối và rắn nước. Bung đem từ cõi U Minh lên một gùi nhỏ hạt giống chuối rừng, một gạo gùi hạt giống che nứa, một gùi hạt giống chanh, cùng hạt mây thơm, cả thơm dứa, các thứ cây có dầu, rồi trồng lên muôn cây. Bung trở về mặt đất, đem thấy đất sét đỏ nặn ra chim sẻ, đất sỏi nặn ra chim phượng hoàng, bùn tạo ra cọp, lúa khô tạo ra heo, lúa tạo ra thỏ. Bung tạo ra muôn vật và cả loài người. Ngày xưa trẻ không có mắt và tay chân, người ta thẳng luột không có khớp, con người không cử động được thứ chi, không uốn được lưng, nhưng nhờ con trai của Bung làm lại tay chân cho người ta, cho nên từ đó mới đi đứng và múa may được. Sau khi tạo ra mọi vật ở cõi U Minh, Bung sửa soạn mặt đất cho người, vật cây, cỏ cây lên ẩm. Từ nhiều truyền thần thoại khác nhau chúng ta vừa nghe, chỉ nói riêng ở miền đất Việt Nam chúng ta cũng có những nét rất là căn bản với câu chuyện sáng tạo mà chúng ta đang trao đổi với nhau trong những ngày này. Đó là có một vị thần đã vì yêu thương con người đã tạo dựng nên trời đất muôn vật, đã tạo dựng nên một thế giới rất xinh đẹp, đủ mọi chim muông hoa cỏ. Và trong cái ngôi vườn mà chúng ta tạm gọi là vườn địa đàng đó, thì thần đã đặt để con người như là một chủ thể của cái thế giới đó. Trong tất cả những câu chuyện chúng ta nghe có thể có những điểm khác biệt nhau, nhưng những điểm căn bản vẫn là trời đất này dựng nên cho một vị thần, chứ không phải tự nhiên mà có được. Và con người chính là cao điểm của công trình sáng tạo mà vị thần đó đã thiết lập. Vị thần trao cho con người sứ mạng cai quản, chăm nuôi. Vị thần trực tiếp tiếp xúc với con người như là người cha đối với đàn con vậy. Vị thần tạo dựng nên những con người, con nam, con nữ, để họ tìm được hạnh phúc và để họ tiếp tục công trình quản cai thế giới này. Đó là những đường nét mà chúng ta đã thấy tựa như Thiên Chúa đã đặt để vào trong cõi tiềm thức mầu nhiệm của con người, các dân tộc, các thời đại, các văn hóa, để rồi từ cái tiềm thức sâu thẳm đó, con người bắt đầu khám phá ra Thiên Chúa là ai. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa là tác giả của sự sống, Thiên Chúa là người tạo dựng nên con người. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy thêm một đường nét nữa, đó là chính Thiên Chúa đã tạo dựng, thiết lập nên tình yêu hôn nhân gia đình qua việc Ngài tạo dựng nên người nam, người nữ, mà chúng ta sẽ cùng đọc với nhau ở sách Khởi Nguyên đoạn 2 từ câu 4b đến câu 25. Xin kính mời quý bác các anh chị cùng đọc chung. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người cho chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ, cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra tưới khu vườn và từ đó chia thành bốn nhánh. Trên nhánh thứ nhất là Pishon, nó bao quanh tất cả đất Khavila, là nơi có vàng. Vàng ở đất này tốt, tại đó có nhũ hương và đá ngọc. Tên nhánh thứ hai là Gihon, nhánh này bao quanh tất cả đất Cút. Tên nhánh thứ ba là Tikra, nhánh này chảy ở phía đông Aswa, còn nhánh thứ bốn là Euphrates. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng hết mọi trái cây trong vườn người cứ ăn, nhưng trái cây cho biết điều thiện điều ác thì người không được ăn, vì ngày nào người ăn chắc chắn người phải chết. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và con người thiếp đi, rồi Chúa rút ra một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt tế bào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút ra từ con người ra làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói, phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Điểm tuyệt tác của những áng văn trình thuật mà chúng ta vừa nghe vừa đọc với nhau ấy là được trình bày bằng một ngôn ngữ rất bình dân, ngôn ngữ của những người sinh sống trong một thế giới của nông nghiệp, nhưng lại chứa đựng những câu trả lời rất là vĩ đại cho con người mọi thời. Có nghĩa là trái đất từ đâu ra, vũ trụ do ai lập, đàn ông đàn bà được ai dựng nên, tại sao lại có nam có nữ, và tại sao lại kết hợp trong tình yêu gia đình hôn nhân vợ chồng, từ đâu ra, có mục đích gì? Những câu hỏi đó có lẽ ngay cả chúng ta ngày hôm nay tuy đã sống ở thế kỷ thứ 21 của thời công nguyên, tức như là những thiên niên kỷ của Chúa Kitô Giáng sinh, mà chúng ta vẫn còn cảm thấy những câu hỏi ấy thật là bức xúc. Bởi vì khi chúng ta tìm ra cái câu hỏi về nguồn gốc của con người thì chúng ta mới có thể hy vọng tìm ra câu trả lời cho mục đích, lẽ sống, đích điểm của con người là gì. Không xác định được điểm xuất phát, làm sao có thể xác định được điểm đến cho cuộc đời của mình? Đó chính là sự suy tư rất sâu lắng của dân tộc thời cổ, như thể hiện qua các dân tộc ở tại Việt Nam của ta, hay tổ tiên của người Do Thái khi sống chung rồi giao tiếp, giao lưu với các dân tộc lân bang trong miền Lưỡng Hà địa đó, thì tổ phụ của các tổ phụ của dân tộc Do Thái đã biết chọn lọc từ một kho tàng thần thoại dân gian cổ tích huyền thoại vô cùng phong phú và đa dạng đó những chi tiết nền tảng mà họ tin rằng Thiên Chúa Giê-hô-va đã soi sáng cho họ, để khẳng định một điều duy nhất: chỉ có một Thiên Chúa độc nhất đã làm nên tất cả những kỳ công tuyệt đẹp trong thế giới vũ trụ này. Vậy khi chúng ta đi vào trong trình thuật thứ hai về việc Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất và con người, thì chúng ta sẽ khám phá rằng đây là một trình thuật xuất phát từ truyền thống Giê-hô-va, viết tắt bằng chữ J. Đó là truyền thống Giê-hô-va của những người miền Nam thuộc tỉnh Giu-đa đã lưu giữ lại, khác với trình thuật thứ nhất trong tuần qua xuất phát từ truyền thống Elohim của người Do Thái miền Bắc, tức là vùng Samari và Galilea. Vậy khi chúng ta đọc ở trong đoạn vừa rồi, chúng ta phát hiện được lần đầu tiên tên của Giê-hô-va xuất hiện trong toàn bộ Thánh Kinh, mà các tác giả Việt Nam đã dịch là Đức Chúa. Đức Chúa ấy chính là lối dịch từ tiếng Giê-hô-va, là cách gọi của những người Do Thái tỉnh miền Nam thời bấy giờ. Đây là lần đầu tiên danh Thánh Gia-vê xuất hiện trong toàn bộ Thánh Kinh, khẳng định Thiên Chúa Gia-vê là đứng để dựng nên trời và đất làm địa bàn cư trú và sinh hoạt cho con người. Chúng ta thấy trình thuật thứ hai không chi tiết bằng trình thuật thứ nhất, nhưng vẫn có một nét chung nhất, đó là khẳng định Thiên Chúa đã làm. Tại sao trong trình thuật thứ hai này không nhấn mạnh đến tuần tự Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ con người qua 6 ngày? Ở đây đi lướt qua để tập trung vào điểm chính, đó là việc Thiên Chúa Gia-vê dựng nên người nam người nữ và kết hợp họ bằng mối dây hôn ước tình yêu, để rồi từ đó gia đình sẽ là hình thành trong xã hội loài người. Thứ đến, chúng ta thấy Thiên Chúa Gia-vê sau khi đã dựng nên đất trời thì Ngài đã dựng nên con người, tựa như Ngài là một người thợ gốm, thợ đúc, hay ngôn ngữ hiện đại thì ta gọi là một điêu khắc gia, đã dùng lấy đất để nắn nên nặn thành con người, giống như là câu chuyện ở các dân tộc tại Việt Nam vậy. Và ở đây chúng ta thấy cũng có một nét đặc biệt, đó là không phải con người chỉ xuất phát từ nguyên lý đất, mà còn có một nguyên lý của thần linh nữa, đó là chính Thiên Chúa Gia-vê, Ngài thổi hà hơi chính sinh khí của Ngài vào trong mà mũi miệng của đất ấy, để từ đó một sự sống được phát sinh, được hình thành. Thế mới biết con người chính là một tác phẩm độc đáo tổng hợp giữa đất và trời. Chúng ta biết Khổng Tử trong nền văn minh của bộ tộc Việt đã có một câu nói về nguồn gốc của con người và nhân vị, nhân phẩm lớn lao của con người là: nhân giả kỳ thiên địa chi đức. Con người là kết tinh đức của đất và trời. Nguyên lý của đất và trời làm nên tinh hoa chính là con người vậy. Cho nên con người mang một định mệnh khác hẳn tất cả các loài sinh vật và động vật khác. Thiên Chúa dựng nên, có thể dựng nên con này con kia bằng lời truyền, hay là như các dân tộc Lô Hơ Mông đã nói, chính thần Chử Lầu cũng đã lấy đất nặn nên những con vật, nhưng mà không thấy vị thần Chử Lầu hà hơi vào những con vật đó. Mỗi một con người thôi được Thiên Chúa, được Chử Lầu, được Thượng Đế, tên gọi danh thánh của Thượng Đế khác nhau, nhưng vẫn có một điểm chung nhất, chỉ có con người được đặc ân lãnh nhận lấy sinh khí của Thiên Chúa, nghĩa là chỉ có con người mới có hồn tồn tại bất biến. Cho nên thân tuy là đất nhưng mà hồn lại là thiêng và là linh. Xác thì tạm thời nhưng mà hồn sẽ tồn tại. Đó là định mệnh của con người vậy. Sau khi chúng ta đã thấy Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo lối Ngài, nặn đúc con người từ đất, thì chúng ta trong hai đoạn kế tiếp, ta sẽ thấy Thiên Chúa Gia-vê trao tặng cho con người vốn được lãnh nhận sinh khí từ Thiên Chúa hai món quà vô cùng độc đáo. Món quà thứ nhất đó là vườn địa đàng, Garden of Eden, mà ta sẽ được thấy ở đoạn 2 từ câu 8 đến câu 17. Đây chính là môi sinh địa bàn cư trú cho con người. Thiên Chúa đã dựng nên tất cả các con vật kia, như chúng ta biết thì là cũng để phục vụ cho con người thôi. Và ở đây trong vườn địa đàng, ta sẽ tuần tự thấy những chi tiết mà Thiên Chúa đang chuẩn bị thiết lập cốt để phục vụ con người mà thôi. Trong vườn địa đàng là món quà thứ nhất này, ta thấy tác giả Thánh Kinh theo trường phái Gia-vê đã mô tả một cái khu vườn tuyệt đẹp. Đó là Ngài đã dựng nên vườn địa đàng cho loài người, gồm có các thành phần như sau. Thứ nhất, ta thấy ở đó Thiên Chúa đã cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện ác. Khác với trình thuật thứ nhất, Khi Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ loài người một cách tổng quát tuần tự như theo diễn tiến của thời gian, thì ở đây chúng ta thấy tác giả của truyền thống sáng tạo thứ hai này không nhấn mạnh đến thời gian mà lại nhấn mạnh về không gian, nghĩa là địa bàn, là môi sinh. Thì trong môi sinh vườn địa đàng này xác định các sinh vật, trước nhất là cỏ cây, tương ứng với việc là trong trình Phật thứ nhất là con người được Thiên Chúa dựng nên và bắt đầu là ăn cỏ và ăn trái cây, phải không cơ? Chưa thấy ăn thịt cầy hay là ăn heo quay hay là ăn các món như chúng ta ngày nay, chỉ có ăn cây ăn quả. Có lẽ vì thế dân Việt Nam mình là giống với lại là tổ tiên xưa nhiều, là chúng ta hay ăn rau đấy, ăn rau ăn giá ăn trái cây đấy, đó có nghĩa là chúng ta gần với Adam hơn các dân tộc khác đấy. Và không những là chỉ có cây trái, trong đó có một chi tiết rất đặc biệt là cây trường sinh ở giữa vườn. Xin quý bác và các anh chị nhớ cho thật kỹ, chỉ có 6 chữ thôi: cây trường sinh ở giữa vườn. Chi tiết này sẽ là chi tiết sinh tử cho vận mệnh của toàn thể nhân loại, mà chúng ta sẽ được minh họa một cách rõ ràng trong tuần tới. Một bi kịch sẽ xảy ra từ cây trường sinh ở giữa vườn với cây cho biết điều thiện điều ác. Hôm nay chúng ta tạm thời chỉ lướt qua như thế. Nếu nói về cây trường sinh thì rõ ràng đó là cây mà trường sinh có nghĩa là được sống muôn đời, sự sống vĩnh cửu. Mà lát nữa đó thì Thiên Chúa Giê-hô-va truyền lệnh cho con người thế này: hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ được ăn. Có nghĩa là cây trường sinh có được ăn không cơ? Được sời đến nơi đến chốn nha. Nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thế ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi: tại sao mà Thiên Chúa Giê-hô-va mà lại làm đặt cây trường sinh thì thôi, là trồng cái cây biết lành biết dữ để rồi đe rằng ai ăn vào thì sẽ phải chết, tại sao mà Thiên Chúa lại làm thế? Đây là một câu hỏi có tính chất rất là quyết định về căn tính của con người. Như ta biết, trong trình Phật thứ nhất, Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, nghĩa là ban cho họ trí khôn, trí tuệ, lý trí, tự do, chọn lựa, lương tâm. Ngài ban cho họ tất cả để làm nên định mệnh của con người, làm nên cao cả, vinh quang, và hoàn tất được cái sứ mạng cũng như là tiềm năng của con người. Thì con người sẽ phải sử dụng sự tự do của mình, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ muốn dựng nên con người mỗi chúng ta thành robot, người máy. Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta làm con múa rối để rồi từ đó Ngài đạo diễn tất cả từ tư tưởng, tình cảm, lý trí, suy nghĩ của mình. Không, Thiên Chúa ngay cả Ngài dựng nên tất cả những con vật, dã thú ở trong rừng hay ở dưới biển, nào Ngài có cấm chúng nó phải đi hướng nào, bay hướng nào, lội đi về dòng nào đâu. Thì huống hô là con người, Thiên Chúa khi dựng những con người giống hình ảnh Ngài tất để hoàn thành mỹ mãn định mệnh cao cả của con người sẽ phải sử dụng tự do. Cây trường sinh là cây Chúa chọn cho con người, nhưng cây lành biết dữ là cây con người sẽ phải chọn cho chính mình. Như thế rõ ràng Chúa offer everything, all you can eat. Ai bảo là bây giờ mới có là buffet? Đây trong Việt địa đàng đã có buffet rồi, nghĩa là ăn được mọi thứ, muốn chọn thứ nào chọn, ngay cả cái thứ xịn nhất là cây trái trường sinh. Go ahead, enjoy, ăn thoải mái để sống mãi mãi như Thiên Chúa. Mình thấy Thiên Chúa tuyệt vời, Ngài không có giấu nghề, Ngài không có độc quyền, Ngài không có sinh sát. Thiên Chúa chơi với con người rõ ràng là Ngài chơi xả láng. Ngài có bao nhiêu cái gì của Ngài, Ngài đầu tư, Ngài cho tặng, trao ban cho con người 100%. Ngài không chứ. Nhưng mà giống như Ngài là phải sử dụng tự do. Tự do của đấng sáng tạo là Ngài luôn luôn chọn phần tốt, phần lành, phần thánh, phần thiện. Nhưng mà con người vì là loài thụ tạo không thể như Thiên Chúa được, cho nên phải sử dụng sự tự do đó bằng cách chọn lựa. Và vì thế mới xuất hiện ở đây cây biết lành biết chữ. Ngôn ngữ của các vị dịch giả mới cho rằng là cây biết thiện biết ác, xem chừng ra cũng mang màu sắc luân lý hơi nhiều. Hồi xưa thì chúng ta dùng ngôn ngữ của người thời cổ thì những ý niệm về luân lý có lẽ là nó trừu tượng xa xôi. Nhưng mà những nguyên lý về tốt xấu thì chắc chắn là ai cũng biết phải không cơ. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy ý niệm về tốt xấu đã bắt đầu được hình thành. À, có những người giải thích rằng khi ăn trái này vào thì con người sẽ được sự khôn ngoan, được sự hiểu biết như là Đức Chúa Trời vậy. Nhưng mà tôi nghĩ lối giải thích này nó chưa có trọn vẹn, mà là phải giải thích thế này. Biết, muốn hiểu cái ý niệm tốt và xấu thì trước hết chúng ta phải hiểu cái ý niệm biết, chữ biết, động từ biết trong quan niệm của người thời cổ, người phương Đông và ngay cả người Việt Nam của mình cũng chữ biết rất là sâu sắc. Biết ở đây không phải chỉ là một khả năng của lý trí, của trí tuệ mà thôi, có nghĩa là một chức năng của bộ não, của thần kinh. Như chúng ta nói, chúng ta biết chuyện này, chuyện nọ, và tất cả những dữ kiện ấy nó được ghi vào trong bộ não ở phần trí nhớ của mình. Chữ biết còn có một ý nghĩa rộng hơn, sâu hơn, đặc hơn nữa, đó là ý nghĩa hiện sinh con người. Thí dụ trong thánh kinh cũng như trong đời thường của chúng ta, khi chúng ta nói hai vợ chồng hay hai người nam nữ biết nhau, thì đây không có phải là anh biết tên em hay là em biết gốc anh đâu, mà biết đây là biết chăn gối, tình yêu thân mật. Biết đó là một thứ biết cộng hưởng. Biết đó nối kết người nam người nữ từ hai người xa lạ trở thành một. Biết ở đây là đồng hóa, đồng sinh, đồng thể giữa chủ thể là người biết và đối tượng là đối tượng để cho người ấy được biết. Đối tượng và chủ thể qua biết này trở thành một, một xương một thịt. Từ đó chúng ta mới biết khi Thiên Chúa Giê-hô-va nói rằng người nếu mà ăn trái đó thì sẽ biết tốt biết xấu, là tức là không những chỉ có khả năng phán đoán hay là kinh nghiệm được, mà còn có khả năng trở nên, trở thành một với điều tốt hay trở thành một với điều xấu, ác, dữ, độc. Con người vốn là được Thiên Chúa dựng nên là tốt là lành, nhưng với sự tự do của mình có thể biến chất hoàn toàn ngược lại với những gì mà Thiên Chúa muốn cho khi đồng hóa mình với sự dữ, sự ác. Chúng ta thấy trong kinh nghiệm của cuộc sống ấy, những người nào mà lành thánh thì mình thấy từ nó có thể nó toát ra ở bên ngoài nhé. Còn cái người nào mà dữ dằn thì mình thấy nhìn họ là tóe lửa ra thôi. Hay là chúng ta mà gặp họ đó là cái người thì mình có cảm tưởng như khoái nó xì ra, không biết lúc này em có khoái xì ra không. Thế nhưng mà người mình thấy rõ ràng, người ta nói một cái câu là hữu xa tự nhiên hương, nghĩa là ở trong người của làm sao lòng đầy thì miệng nói ra nó có cái gì đó nó tương ứng, không còn là hai nữa. Chủ thể tốt và đối tượng tốt thành một, chủ thể xấu và đối tượng xấu có khi thành một, và như thế rõ ràng là biến chất thoái hóa. Đó là nguy cơ của việc ăn trái cây biết tốt xấu mà Thiên Chúa răn đe con người. Nếu người ăn đó là người sắc không còn là hạnh phúc, không còn là con cái của Thiên Chúa với đầy tràn cái sự sung mãn và những lời hứa hẹn của niềm vui và hạnh phúc được. Đó là khả năng có thể chọn lựa được cho chính mình mặt trái của cuộc đời và đồng hóa mình với mặt trái của cuộc đời đó. Con người có khả năng làm điều đó. Muốn biết tội và muốn trở nên một với tội, ấy chính là khả năng con người có thể chọn lựa được mà Thiên Chúa sẽ không bao giờ ngăn cấm. Bởi vì chúng ta biết Thiên Chúa, Ngài là đấng tự do, Ngài dựng nên những con người với những phẩm chất của tự do như chính Ngài vậy. Ngoài ra Thiên Chúa còn tạo dựng nên hình ảnh của con sông tất cả trong tất cả các dân tộc, sông suối nước là biểu tượng của sự sống, của niềm vui, của hạnh phúc, đặc biệt là đối với những dân tộc ở miền cận đông, nơi mà ngày nay chúng ta biết như là Iran hay là Iraq hay là Ả Rập hay là Do Thái Palestine thì đa số là đồi núi hay sa mạc. Cho nên đối với họ mà thấy sông, thấy suối thì quý lắm, không có phải như người miền Tây của mình, Việt Nam này sông chỗ nào đi thấy suối sông hết, hay ở ngoài Bắc cũng vậy, đi đâu cũng thấy là lạch ngoài sông suối cả. Còn đối với dân tộc ở miền Cận Đông và đặc biệt là đối với dân tộc Do Thái nữa thì họ không có những cái con sông to, sông dài, sông rộng đâu. Ngay cả sông Do Đan của người Do Thái nếu mà so với Việt Nam của mình thì đáng gọi là sông, nó chỉ như cái con lạch chứ không có gì cả. Ngoại trừ ở chỗ miền Bắc thì cái hồ Galilee họ gọi, họ phải gọi là biển hồ, chứ còn như của mình thì cũng chẳng ăn thua gì. Đấy. Nhưng mà đối với họ, từ đó cảm nhận rằng sông suối nước là biểu hiện của sự sống, biểu hiện của sự sung mãn mà Thiên Chúa đã đặt để trong cái thế giới hữu hình vật chất này cho họ. Đó là một con sông Ê-đen chảy ra tưới khu vườn. Nếu kể về tổ tiên của dân tộc Do Thái là Abraham xuất phát từ biển mà ngày nay là nước Iraq, thì chúng ta thấy chỉ có ở vùng đó có hai con sông lớn mà được xác nhận ở đây, đó là sông Tigra và sông Euphrates. Hai con sông này phát nguyên từ ở miền đồi núi cao, ở những trên những mỏ núi đó vào mùa đông có phủ tuyết, cho nên khi tuyết tan thì sẽ tạo nên những nguồn sông, nguồn suối rất là mạnh, gây nên cả ngập lụt nữa và tạo nên những cánh đồng bằng rất là trù phú vẫn còn cho đến ngày nay ở miền Bắc và cả miền Nam của nước Iraq, quê hương của Saddam Hussein mà chúng ta đã từng quen biết trong những ngày vừa qua. Chính ở nơi đây là những cái cánh đồng trù phú, có thể nói là nhất vùng cận đông, vùng mà lưỡng hà địa, lưỡng là hai, hà là sông, địa là đất. Vùng đất có hai con sông được xác định ở đây là sông Tigra và sông Euphrates. Ngoài ra còn hai cái nhánh sông khác là Pison và Gihon. Các nhà nghiên cứu thánh kinh không có xác nhận nó là được sông nào, không biết nó còn tồn tại hay không hay là đã biến mất rồi. Rồi sau khi thấy được sông tưới nước thì phải có người cày cấy, thì tác giả thánh kinh đã xác nhận rằng Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người, chữ con người ở đây chính là Adam đấy, Adam, để đặt vào ở trong vườn đó để ông cày cấy và canh giữ đất đai. Vậy cái nghề đầu tiên của nhân loại là nghề nông. Chúng ta ai trong người mình cũng có cái gốc là gốc nông dân cả, đặc biệt đối với người Việt Nam của mình là mình là một xuất phát từ một xã hội nông nghiệp là thế. Ở đây nông nghiệp ở lao động ở trên đồng ruộng cày cấy và canh giữ đất đai đã đi liền theo sau sáng tạo và đã đi trước cả xa ngã nữa. Nhưng lao động ở trên cánh đồng, nghề nông đã tuy là một nghề Thiên Chúa đã giao cho con người, nhưng lại có hai giai đoạn khác nhau. Trước khi sa ngã thì lao động là một công việc nhàn nhã, một công việc hạnh phúc. Chỉ có sau khi sa ngã rồi, tuần tới chúng ta sẽ nghe tiếp tục, thì lao động đã trở thành lao công. Lao động lúc bây giờ mới trở thành khổ dịch và khổ sai cho con người. Còn ở đây con người để cày cấy và canh giữ đất đai có lẽ rất là an nhàn thư thái, vì chưa có dấu vết của tội lỗi đã đi vào. Ta xem thấy sau khi Thiên Chúa đã dựng nên
cho con người vườn Ê-đen, tất cả sông suối cây cỏ thì Ngài đã truyền lệnh cho con người như đã nói, đó là nếu con người ăn tất cả các thứ khác, chứ ở đây được nhấn mạnh là mọi trái cây ở trong vườn thì được ăn, ngoại trừ trái cây ở cây biết điều thiện, điều ác, điều lành, điều dữ, chớ có ăn vào, vì ăn vào chắc chắn phải chết. Chết ở đây chính là một ý niệm không, tất nhiên là đối nghịch với lại sự sống, con người sẽ mất đi sự bất tử như là Thiên Chúa đã chọn lựa cho con người. Cắt đứt khỏi tình nghĩa với Thiên Chúa, cắt đứt tất cả mọi quan hệ với Ngài. Như thế ở đây, tóm lại, ta thấy Yahweh đã đặt trước Adam và mọi con người của thời đại của chúng ta một chọn lựa giữa sự sống hay sự chết, giữa tin hay không tin, giữa tuân phục hay là bất phục. Như thế cuộc thử thách bắt đầu cho con người. Mặt trái của sự tự do chọn lựa là phần chết, phần giữ, phần ác, lại là một sự chọn lựa mà con người sẽ phải thực hiện để từ đó hiện thực hóa và khẳng định nhân vị của mình theo đúng hình ảnh của Thiên Chúa. Một sự chọn lựa khá gay go hiểm ác. Sau quà tặng thứ nhất là vườn địa đàng với cây trường sinh và cây biết lành biết dữ, thì một quà tặng thứ hai còn độc đáo hơn nữa, đó là Thiên Chúa tạo dựng nên người nữ như là người bạn, đường, người trợ tá cho người con người, tức là Adam. Câu chuyện xảy ra đó là sau khi Thiên Chúa đã dựng nên hết tất cả mọi cây trái cho con người rồi, thì có lẽ thấy con người vẫn cô đơn, đi ra đi vào, mặt trâu mày ủ buồn quá, cho nên Thiên Chúa Ngài bảo như thế thì không tốt, không chừng nó lại yểu, nó lại ngoại trước khi thời định nữa, mặc dù ăn trái trường sinh rồi mà vẫn méo miệng không có cười được. Cho nên Thiên Chúa Yahvê mới có một sáng kiến thứ hai, nếu con người ở một mình như vậy thì không tốt, vậy ta sẽ phải làm sao kiếm cho nó một trợ tá tương xứng với nó để cho nó vui, cho nó hạnh phúc. Ngài nghĩ trợ tá tương xứng ngay thứ nhất là các loài động vật. Câu 19 có nói đến, thì Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi thứ dã thú, mọi chim trời, và đến dẫn đến chơi với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú. Nhưng mà Yahvê mới phát hiện ra rằng sau khi dựng nên rồi trao ban rồi đặt tên tất cả mọi thứ thì kết quả vẫn bi đát như thường, đó là con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Chúng ta thấy người Việt Nam mình, nhất là các cậu bé ở Việt Nam hồi bé chơi đủ thứ nhỉ, nào là chơi gà đá không, rồi chơi nuôi chim không, hay là chơi đá dế không, hay là chơi nuôi cá, hay là các cái thứ ở ngoài đồng, đi bắn, đi câu, đi hái trái, tất cả mọi thứ. Adam cũng thế, sau khi chơi đá dế, đá cá rồi thì cũng boring mà chết luôn, không tìm thấy được một niềm vui nào khi chơi giỡn, chơi đùa với các loài động vật. Ngay cả cho việc là Thiên Chúa đã cho ông được quyền làm chủ, đặt tên đấy. Đặt tên chính là xác nhận chủ quyền của Adam, con người, trên các loài khác. Bởi vì như ở trong gia đình, và có lẽ là chỉ trong gia đình mới có cái nguyên tắc đặt tên, cái phong tục đặt tên. Cha mẹ mới là người duy nhất có quyền đặt tên cho con cái trong bầu khí của gia đình. Bên cạnh đó cũng có một gia đình thiêng liêng nữa mà chúng ta thấy việc đặt tên đã thực hiện, đó là vào thời trước Công đồng Vatican II, có thể là ngày nay các dòng tu còn vẫn còn, đặc biệt các dòng nữ, là các nữ tu trước khi khấn chồng thì sẽ được mẹ bề trên đặt cho một tên gọi mới, nữ tu Catarina Maria gì đó. Thế bởi vậy họ khi giữa các chị em gọi tên thánh là biết là ai, còn chúng ta mà ở người ngoài thì tên cúng cơm của các chị em đó hiếm khi được gọi lắm. Nói cách khác, đặt tên chính là xác nhận chủ quyền của người chủ trong gia đình, mà ở đây tất cả vườn Ê-đen được ví như là một gia đình, mà trong đó Adam như là người cha, người mẹ, có những con vật thân thương của mình, để rồi đặt tên để mà gọi cho chúng đến, chúng vui, chúng chơi. Nhưng mà kết quả dẫu là đặt tên hay là chơi đùa với các thú vật thì Adam vẫn buồn tê tái. Cho nên xin Chúa Giê-hô-va bảo là như thế là mình phải làm sao để cho con người được vui vẻ. Thì ở đây câu 21 có nói Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và con người chết đi. Sau đó chúng ta sẽ hiểu trước khi đi vào câu chuyện mà Thiên Chúa dựng nên người nữ cho Adam thì có một câu chuyện vui như sau, xin cống hiến với ông bà và anh chị em. Đó là sau khi Thiên Chúa Giê-hô-va thấy Adam buồn quá cho nên mới sit down and talk với Adam, có nghĩa là bàn với Adam cách thức nào để cho Adam vui vẻ một tí. Giê-hô-va bảo Adam ơi, Giê-hô-va đã làm tất cả mọi thứ cho Adam rồi mà vẫn thấy Adam đi ra đi vào như là mất hồn mất xác vậy. Thì bây giờ Adam chỉ còn có một cách duy nhất thôi. Vừa nghe thấy Adam sáng mắt, cách gì thế Giê-hô-va? Cách này thì nó gọi là fifty-fifty đấy. Tôi bảo fifty-fifty là thế nào? Có thể là vui mà cũng có thể là buồn đấy, chứ không phải là chắc ăn đâu. Thì Thiên Chúa Giê-hô-va nói thế thì Adam bảo nếu mà không còn cách nào thì thôi, Giê-hô-va thương con thì thương cho chót. Thôi thì Giê-hô-va làm được gì thì thưa Giê-hô-va làm cho con. Giê-hô-va bảo nếu mà làm cái này thì phải rất là bí mật, nhà ngươi sẽ không còn thấy rõ ràng là như khi xưa là ta lấy đất ta nặn ra con chim, con cò, con cá, con gà gì cả. Mà cái này là nhà ngươi bí mật vô cùng, nhà ngươi sẽ phải ngủ mà một giấc ngủ này Thánh Kinh nói là ngủ mê nữa. Thì ngươi có chịu không? Adam bảo cái gì con cũng chịu cả, ngủ mê hay ngủ mệt con chịu cả, miễn là Chúa ban cho con được người trợ tá tương xứng fifty-fifty ấy. Thì Giê-hô-va mới bảo được rồi, bắt đầu về Giê-hô-va như ngôn ngữ của chúng ta ngày nay là chích thuốc mê đấy. Giê-hô-va cho Adam một mũi thuốc mê. Đang lúc Giê-hô-va chích cho Adam một mũi thuốc mê đó thì Ngài nhỏ nhẹ, Ngài nói, không biết Ngài nói cho Ngài hay là nói cho Adam, Adam ơi, đây là giấc ngủ bình an cuối cùng của đời con. Và sau đó như chúng ta được nghe thấy là khi mà Adam mê ngủ rồi thì bắt đầu cuộc giải phẫu ghép tình yêu đã bắt đầu. Ở đây chúng ta thấy ngay trong ngôn ngữ Việt Nam có cái chữ rất là hay là chữ mê. Ngủ mê này, say mê này, đam mê này, nó vẫn có một cái động từ chung là mê, mẫu số chung là mê. Vậy giữa giấc ngủ và tình yêu nó có chất mê muội trong đó nhỉ? Chẳng thế mà chúng ta mới thấy được rằng là tình cảm thường lấn lướt lý trí. Mà nói như là triết gia Pascal thì nói rằng là trái tim tình yêu có những lý lẽ mà chính nó cũng không biết. Còn thần thoại Hy Lạp khi biểu tượng về một vị thần như là tình yêu thì tất nhiên là xuất hiện như là một người không có còn nhìn, không có còn thấy nữa cả. Đó là phải chăng con người của mọi thời thấy rằng khi con người ngủ mê hay là con người yêu mê say mê thì đều là bị chích thuốc rồi, mà không có còn thấy được rõ ràng tinh tường nữa. Đó là phải chăng tình yêu và giấc ngủ có những đường nét chung nhất như vậy. Và Thiên Chúa đã rút một cái sườn của con người của Adam ra lấp thịt vào. Có người hỏi và đặt, người Do Thái đặt câu hỏi là tại sao Thiên Chúa lại lấy xương sườn mà lại không lấy xương khác trong cơ thể. Thì các Rabbi của người Do Thái đã đưa ra một câu trả lời ngộ nghĩnh như sau. Thiên Chúa Giá-vê đã lấy xương sườn ắt là phải có một mục đích. Vì nếu Ngài lấy xương sọ của người chồng, người đàn, thì nàng sẽ ngồi ở trên chốc của người nam. Và như vậy là người đàn ông sẽ mất hoàn toàn chủ quyền. Có lẽ đó là lối giải thích cho chế độ mẫu hệ đấy. Và Thiên Chúa Giá-vê cũng không lấy xương bàn chân của người đàn ông. Kẹo rồi chàng mạnh quá, khỏe quá, đạp một tí thì nàng sẽ bị thành cốm dẹp. Thiên Chúa không dựng nên người phụ nữ ở trên hay ở dưới người đàn ông. Nàng không có sinh sát và cũng chẳng làm nô lệ cho người đàn ông. Nhưng lấy xương sườn, xương hông mà người Việt Nam mình á, đi lái xe Honda này có màn gọi là ôm eo, là ôm sườn của em còn gì nữa, để xác nhận rằng người nam và người nữ vẫn luôn luôn bình đẳng, đương đối với nhau. Nếu ông bà anh chị em quan sát trong các thánh lễ hôn nhân, lễ hôn phối, thì thấy hai đôi trẻ bắt đầu đi vào, phải không các? Họ đi vào sát thật với nhau, như là hai xương sườn của họ đi với nhau. Vì thế khi họ đã thành vợ chồng rồi thì họ mới nói rằng với nhau rằng đây là xương sườn của anh. Nghĩa là một cách nào đó ngôn ngữ hình tượng đã biểu lộ được một chân lý rất là sâu sắc, mầu nhiệm. Con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, người nam và người nữ, đó là họ đồng chất, đồng tính, đồng vị, đồng đẳng với nhau trước mặt Thiên Chúa. Và rõ ràng khi Adam nhận người đàn bà từ ở tay Thiên Chúa, ở đây chúng ta nghe thấy nguyên văn, đó là sau khi Thiên Chúa đã lấy xương sườn rút ra từ người đàn ông ra làm thành người đàn bà, thì Ngài đã dẫn bà đến cho con người. Trong phong tục rước dâu của các văn hóa, các dân tộc, thì chúng ta thấy có cái màn gọi là hoặc là người mối lái, hoặc là người cha, người mẹ sẽ từ từ tan 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 là dẫn cô dâu đến trình diện cho nhà chồng và giao lại cho chú rể. Ngay cả trong các thánh lễ hôn phối của chúng ta cũng vậy, theo phong tục của người Mỹ, ta thấy có một lối đi thể hiện được màn mà Giá-vê đã làm hôm nay, là dẫn nàng Eva đến cho chàng Adam. Đó là chủ tế đã đứng ở trên bàn thờ đây sẵn sàng rồi, chú rể cùng với các người phù rể đứng ở ngay gần gian cung thánh. Và đi từ ở dưới cuối nhà thờ đi lên là cô dâu đi bên cạnh bố của mình, Adam, hình ảnh Adam đấy. Tuy nhiên là cũng có những lần thì bà mẹ bảo là cho mẹ đi với, thì cô dâu đi ở giữa và mẹ bố đi hai bên cạnh. Tan 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 tan, đi lên đến ngang hàng ghế thì bắt đầu Adam chú rể tiến ra cúi chào ông bà già đến nơi đến chốn, kẹo rồi thì đổi ý kiến vào giờ chót đấy. Lên sau đó chào ông bà già như một cử chỉ biết ơn hiếu thảo thì được ông bà già mới cầm tay con gái của mình đặt vào lòng bàn tay của chú rể, như là giao phó cuộc đời, một phần thân thể của mình, người con gái yêu quý của mình, cho chàng trai Adam, để Adam sẽ tiếp tục sứ mạng chăm sóc tình yêu bảo vệ cho người Eva trong cuộc đời của mình. Và sau đó thì ông bố với bà mẹ ngậm ngùi mất con rồi, trở về hàng ghế chuẩn bị tiếp thanh lễ. Đó là cái nghi thức mà chúng ta thấy có từ ngàn xưa, ngày nay vẫn ở trong các văn hóa, tuy có điểm khác nhau nhưng tác giả Thánh Kinh cũng đã hình dung nét văn hóa ấy cho Thiên Chúa Giê-hô-va khi giới thiệu nàng dâu cho chú rể Adam. Và lạ lùng thay là khi chú rể Adam thấy ra được nàng Eva thì chàng sung sướng quá đỗi, nàng chàng hồ hởi phấn khởi và tuyên bố một câu hết sức xanh dờn như sau: thế này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Câu nói này là câu nói có lẽ là còn ảnh hưởng của thuốc mê ngủ ấy. Tại vì khi tuần tới chúng ta đang ấy, lúc bây giờ Adam tỉnh ngủ rồi, tỉnh ngủ rồi mà khi mà bà vợ đưa trái cấm mà ăn thì ăn hết cả trái luôn. Và khi ăn xong thì thấy mình xấu hổ vì mình sexy. Khi Gia Bê hiện ra bảo rằng ngươi ở đâu rồi, ai xúi làm thế, thì không có còn nói là xương bởi xương em, thịt bởi thịt em đâu, đó tại người mà ngài cho tôi đó. Tàn nhẫn vô nhân đạo. Đây là lúc mà chàng còn say mê tình yêu, chàng đã qua câu nói này với tất cả sự hồn nhiên thánh thiện, đã chính thức tiếp nhận và công nhận Eva là người bạn đồng trợ tương đối của mình, tương đối của mình về mọi mặt. Chàng đã tiếp nhận Eva với tất cả sự tự do, hiểu biết và đảm nhận yêu thương, trách nhiệm dành cho người mà Thiên Chúa Giê-hô-va đã dành và làm cho. Và Kinh Thánh kết luận như sau một câu: làm nên hôn nhân và gia đình. Ấy là bởi thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt, con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Ở đây, qua lời tuyên bố của Thánh Kinh như gửi gắm tất cả ý định của Thiên Chúa cho đến đời đời, đó là Ngài đã thiết lập hôn nhân gia đình với người đàn ông và người đàn bà. Ở đây ta thấy xuất hiện hai quan hệ. Hai quan hệ đều là tình cảm, đều là yêu thương, nhưng là hai nhịp nối tiếp nhau chứ không phải là một nhịp mà thôi. Nhịp thứ nhất là tình yêu cha mẹ và con cái, và nhịp thứ hai là tình yêu nam nữ, tức là tình yêu vợ chồng. Tình yêu cha mẹ dành cho con cái là một tình yêu rất thiêng liêng. Người của mọi thời mọi văn hóa đều đề cao tình hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Ấy thế mà ta phải ngạc lạ lùng ngạc nhiên, ngay trong những trang đầu tiên, chương đầu tiên của sách Thánh sẽ phải nói rằng nhịp tình yêu cha mẹ và con cái, nhịp ân nghĩa hiếu thảo ấy sẽ đến lúc sẽ phải nhường bước. Nhường bước mà ngôn ngữ ở đây dùng một động từ khá mạnh và nặng, đó là lìa, là cắt, là chia, là rời. Rời khỏi tình yêu thiêng liêng hiếu thảo ấy để gắn bó, không phải là để ở với, mà kết hợp nên một, hiệp nhất nên một với người vợ của mình. Và để nhấn mạnh rằng sự kiện ấy là sự kiện dứt khoát, thì Thánh Kinh đã khẳng định cả hai thành một xương một thịt. Tuyên ngôn thiết lập hôn nhân gia đình là đây. Cơ chế hôn nhân gia đình như thế là do chính Thiên Chúa thiết lập ngay từ buổi sáng thế. Cơ chế này chúng ta nếu so sánh với các thể chế về chính trị, xã hội, văn hóa trong nhân loại thì có một sự khác biệt. Cơ chế hôn nhân gia đình là một trong hai cơ chế duy nhất do chính Thiên Chúa xác nhận mà đã thiết lập. Cơ chế thứ hai chính là giáo hội. Hội thánh của Chúa Kitô chính là gia đình đức tin, gia đình linh hồn. Đi với gia đình của thể xác là hai cơ chế nền tảng mà Thiên Chúa xác lập, mà vì thế sẽ được bảo đảm Ngài chúc lành và phải được tồn tại để làm cho xã hội loài người được vững bền theo như chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Còn ngoài ra, như chúng ta thấy các thể chế của con người từ thời xưa làng xã hay là sang đến chế độ bộ lạc, rồi thì quân chủ, rồi thì tư bản cộng sản, hay tất cả các thể chế đã có hay sẽ còn tiếp tục có trong tương lai tới ngày tận thế, cũng như bức tường Đông Bá Linh thôi, người ta dựng nên sẽ có ngày tàn tạ, cũng như tháp Ba Ben thôi, con người dựng lên sẽ có một ngày sẽ bị sụp đổ. Đó là tính chất mỏng giòn cho con người thiết lập. Còn đối với Thiên Chúa ngài thiết lập tất phải tồn tại, vì nó hứa hẹn hạnh phúc cho chính con người mà Thiên Chúa đã dựng nên. Bản chất hôn nhân gia đình vì thế là thiêng liêng, là linh thiêng. Như giáo hội, gia đình là những thể chế linh thiêng, bởi vì nó mang lấy sinh khí của Thiên Chúa. Nó có khả năng phản ánh, chiếu tỏ và thông truyền chính sự sống và tình yêu của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Vì thế chúng ta mới thấy ở trong gia đình có cha mẹ là cưu mang, là chuyên chở tình yêu và sự sống của Thiên Chúa cho con cái của mình. Con cái từ khi bé nó chưa có trí khôn, nhưng mà tiềm thức cảm thức của nó vẫn có đó. Nó không biết Thiên Chúa là ai, tác giả sự sống thế nào, ngày yêu thương nhân loại ra sao, nhưng thấy bố mẹ yêu thương chăm sóc cho nhau, nhưng thấy bố mẹ hy sinh chăm lo cho con, thì em bắt đầu sẽ hình dung lạy cha chúng con ở trên trời là ai, là gì đối với các em ấy. Ta thấy một nét khác về hôn nhân gia đình từ những trang đầu của sách Thánh Kinh này, đó là vợ chồng phải là một nam một nữ. Không có chuyện như ngày nay người ta sửa lại ý nghĩa của hôn nhân. Hôn nhân ngày nay là nam nam, nữ nữ, homo. Không được. Hôn nhân mà Thiên Chúa dựng nên, đó là một sự tác hợp tình yêu giữa hai phái nam và nữ, với một mục đích là để cho hai người cảm nghiệm được tình yêu. Nhưng một mục đích thứ hai đi kèm theo đó nữa là truyền sinh. Nam nam làm sao mà truyền sinh được, nữ nữ làm sao mà được, cải thế nào cải thì cũng không được đâu, anh thử đi. Không, phải là một nam một nữ, nhất phu nhất phụ và bất khả phân ly. Đó là ý định của Thiên Chúa, ngài đã xây dựng, ngài đã sắp đặt như thế cho con người. Con người nói như anh cứ cải tới cải lui nó hư ra nữa chứ. Không được, không phải nó hư về phần thể chất mà thôi, nó hư cả về tâm hồn, nó hư cả về linh hồn, nó hư cả về đời sau nữa. Đó là sự chọn lựa mặt trái của con người khi muốn ăn trái cây biết lành biết dữ đấy. Chúng ta thấy rõ ràng những câu chuyện mà các tác giả đấy kể bằng ngôn ngữ rất là bình dân, rất là nông dân, thế mà truyền tải cho chúng ta những chân lý đời đời về niềm hạnh phúc và vận mệnh của con người đấy. Chúng ta thấy ở đây một chi tiết lạ mà vị thánh sử đã kể cho chúng ta, đó là trần chuồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Nghĩa là hôn nhân nam nữ chính là do Thiên Chúa muốn và là điều thánh thiện vô cùng, tốt đẹp vô cùng, vì tội lỗi lúc bây giờ chưa có làm mờ ám tâm tư dục vọng của con người. Ngay cả tình yêu thân mật giữa vợ chồng là điều đồng thuận, nhận trao chính mình là điều tốt đẹp để làm nên hạnh phúc cho con người, không phải là xấu đâu. Tất cả mọi điều Thiên Chúa dựng nên, như lời của bác nói khi nãy ở đầu giờ, là đều tốt đẹp. Thiên Chúa tạo dựng không cái gì là giống cái gì cả, mà thứ nào thứ nấy đều tốt đều đẹp cả. Ngay cả chuyện tình yêu chăn gối vợ chồng nữa, bởi vì chính qua việc tình yêu chăn gối này, chúng ta thấy như chính Thiên Chúa đã trao tặng chính sinh khí của mình, thì người nam sẽ trao tặng cho người nữ cho người nam chính một món quà quý nhất, là món quà chính mình. Nếu so sánh với những cái món quà mà Thiên Chúa Giave đã tạo dựng khi nãy cho Adam, nào là con chim, rồi thì con cá, hay là các con gà, con vật, tất cả những thứ đó nó vẫn ở ngoài con người. Còn sự trao tặng trong tình yêu hôn nhân không có đến từ ở bên ngoài, mà đến từ trái tim, đến từ tâm hồn, đến từ chính sinh mạng mình. Hai nên một, người cho quà và người nhận quà không còn là hai nữa, là một. Đó là biết, đó là sự biết duy nhất mà Thiên Chúa muốn đặt để cho con người, là biết tình yêu, chứ không phải bao giờ biết mặt trái của tình yêu là ly dị, ly thân, ly hôn. Thiên Chúa không bao giờ muốn cho con người muốn biết, tức là muốn cho và muốn sống mặt trái đó, vì điều đó đi nghịch lại với điều Thiên Chúa muốn, tức là đem lại hạnh phúc thật sự cho con người. Như thế ta thấy xác nhận điều này là trong cơ chế hôn nhân gia đình thì Thiên Chúa đã xác nhận chỉ có người vợ nữ mới thực là trợ tá tương xứng cho người chồng nam. Người vợ mới là ứng viên duy nhất, tương hợp, đồng nhân vị và bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Thế nhưng tình trạng thánh thiện và hạnh phúc tốt đẹp của đôi vợ chồng đầu tiên trong vườn địa đàng như vừa lược qua sẽ đến ngày bi đát. Tuần tới bi kịch bắt đầu, tất cả những thứ đó sẽ bị đảo lộn. Vì sao? Khuôn mẫu hạnh phúc do Thiên Chúa đã dành cho con người đó, muốn cho con người ấy, sẽ bị chính con người tư khước và thay thế theo kiểu cách của con người mà thôi. Từ đó cuộc nổi loạn và đi khai Thiên Chúa đã manh nha khi con người chọn sự xấu, chọn mặt trái. Qua toàn bài, chúng ta thấy chân dung của Thiên Chúa đối với Adam, Eva, tức là mỗi chúng ta hôm nay thế nào. Từ khởi đầu, Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc hoàn toàn như người. Bằng chứng cụ thể là Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự cho con người, trong đó vườn địa đàng được Thiên Chúa tác tạo xinh đẹp tuyệt vời, thành ngôi nhà hạnh phúc cho con người cư trú. Không những cung cấp về vật chất mà thôi, Thiên Chúa còn quan tâm đến cả nhu cầu tinh thần, tình cảm cho con người nữa. Ngài đã tạo tác Eva thành người bạn tri kỷ, tri âm, đăng đối nhất, tương hợp nhất cho Adam. Tình yêu đôi lứa này được Thiên Chúa thánh hóa và thiết lập thành giềng mối hôn nhân gia đình như cơ chế nền tảng cho mọi cơ cấu thượng tầng của xã hội sau này. Mọi chi tiết trong trình thuật này muốn nêu bật sự kiện Thiên Chúa đã làm tất cả cho con người được trọn vẹn hạnh phúc và mãi mãi tồn tại, kể cả được phép ăn quả từ cây trường sinh. Nói cách khác, Thiên Chúa không muốn gì hơn là con người tuy là loài phụ tạo nhưng vẫn được thông chia toàn vẹn vào sự sống thần linh và chủ quyền cai quản với Thiên Chúa trên vạn vật. Còn gì tốt lành nữa mà Thiên Chúa đã không làm cho con người? Áp dụng đời sống, Đấng đã làm ra tất cả cho con người không trông mong gì hơn là con người biết tin tưởng và trung thành đi theo kế hoạch yêu thương tuyệt hảo ấy. Nói cho cùng, sự đáp trả tín trung cần thiết ấy nào có thêm gì cho Chúa đâu. Có chăng là càng cột chặt Thiên Chúa vào định mệnh của con người, càng có cớ để cho Chúa phải giữ nghĩa với con người. Nhưng thách đố lớn nhất cho con người vẫn là liệu người sẽ sử dụng sự tự do của mình thế nào? Chọn cây trường sinh hay cây sự chết? Chọn vì Chúa hay vì mình? Chọn theo Chúa hay theo ai? Chọn hiệp nhất hay phân ly? Chọn trung tín hay bội phản? Chọn chấn bước hay xét lại? Chúng ta vẫn một lời cầu nguyện tha thiết: Giêsu Maria Giuse, xin thánh hóa các gia đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên cho Mẹ tất cả các gia đình trên thế giới hôm nay, cách riêng những gia đình Công giáo, gia đình của mỗi chúng con. Xin Mẹ cùng với Thánh cả Giuse gìn giữ truyền cầu cho các gia đình được luôn luôn hạnh phúc trung thủy. Xin thánh hóa các gia đình. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống vui
được cái thân lấy mẹ chúng con cháu e và ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi thấp lao khăn thơ kêu khăn bà thương, hỡi ơi bà là chú bầu chúng con, xin ghé ba thương xem chúng con đến sau cõi này. Chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà cùng phúc là ôi quan thầy nhân thần. Maria chọn đời đồng trinh, amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình an.
Tòa báo và nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tỉnh dòng Chư Quốc Thế Hải Ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có nhiều loại sách đạo đức thiêng liêng rất giá trị, những ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đẹp. Quý vị cũng có thể đặt mua dài hạn cho chính mình hoặc người thân Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị nhằm nâng cao đời sống đức tin người Kitô hữu. Tất cả những dịch vụ trên xin liên lạc với tòa soạn hoặc nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng ở địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-424-2041. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mạng lưới internet toàn cầu www.cuthe.com hoặc ở địa chỉ email đứcmẹ@cuthe.com. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành cho quý vị.